Trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Cảm ơn Chúa hôm nay khi con cái của Chúa đã trở lại để nhóm đông đủ hơn. Tạ ơn Chúa thì Chúa ban phước cho tất cả những ông bà, anh chị em của chúng ta. Có những tín hữu cũng rất lâu trở lại trong sự thờ phượng. Chúng tôi cũng hoan nghênh những thân hữu đến với chúng tôi trong thời giờ thờ phượng buổi sáng hôm nay. Cũng hoan nghênh tất cả những tín hữu đang ở tại nhà riêng theo dõi lời của Đức Chúa Trời ở trên màn ảnh. Hôm nay chúng ta sẽ học lời của Chúa với tựa đề là Vẫn chưa biết Chúa. Như thế nào gọi là chưa biết Chúa? Có một câu chuyện kể về hai nhà thám hiểm nọ đang đi ở trong một khu rừng ở tại Phi Châu. Thình lình có một con sư tử nhảy đến trước mặt hai người và gầm gừ rất là hung dữ. Một người mới khuyên người kia nói nhẹ là bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Hãy nhớ đến cái quyển sách mà chúng ta đã đọc đó. Trong đó có viết rằng là nếu như mình cứ đứng thẳng, trừng mắt nhìn con sư tử, thì con sư tử nó sẽ quay đầu và bỏ đi. Người kia cũng thì thầm lại với người này nói rằng anh đã đọc quyển sách đó rồi, tôi cũng đã đọc quyển sách đó rồi, nhưng không biết con sư tử nó có đọc quyển sách đó không? Thưa quý vị, có lẽ sự sợ hãi luôn luôn là cái vấn đề gieo vào trong lòng của mỗi người chúng ta. Có một câu chuyện khác nói về ba người bạn. Họ đi với nhau trong một cái thuyền, nhưng mà rồi cái thuyền đã bị đắm. Rồi thì họ cùng lạc vào trong một cái vùng hoang đảo. Khi đi dọc đến bờ biển đó thì họ lượm được một cái hộp sắt. Mở cái hộp sắt đó ra thì thấy có một vị thần từ trong cái hộp sắt đó thoát ra. Và nói rằng vì các anh đã giải thoát tôi, cho nên tôi sẽ làm ơn cho các anh. Tôi sẽ ban cho các anh mỗi người một điều ước. Như vậy ba người có ba điều ước. Bây giờ các anh ước cái gì thì tôi sẽ làm cho. Người thứ nhất nghe như vậy thì nói rằng tôi ước gì tôi được về nhà. Thế là anh được lập tức về nhà ngay. Người thứ hai thấy như vậy thì cũng nói rằng tôi cũng ước được về nhà. Thế là anh thứ hai anh cũng được về nhà ngay. Người thứ ba còn lại một mình thấy cô đơn buồn quá nói, ôi tôi không có thích sống cô đơn một mình, tôi muốn có hai người bạn của tôi ở đây. Thế là người bạn lại trở lại chỗ cũ. Thưa quý vị, cuộc đời của chúng ta có thể nó cứ lẩn quẩn ở trong một cái vòng trói buộc đời sống của chúng ta. Dẫu rằng có niềm tin, nhưng mà đời sống của chúng ta nó không có thoát ra khỏi được một cái giới hạn nào đó mà tôi tạm gọi là chúng ta vẫn chưa biết Chúa. Khi David nói với chúng ta rằng dù khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ không sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Cái chữ mặc dầu hay là dù cho, cái chữ đó nó không nói lên rằng là David là một người coi thường cái thông luận bóng chết vì cớ mình đã là người của Chúa rồi. Không, David không có mang cái tâm tình đó. Ông vẫn biết sợ cái trũng bóng chết. Nhưng mà ông nói rằng khi tôi đi ở trong trũng bóng chết đó thì tôi không sợ hãi. Vì sao? Vì Chúa ở cùng tôi. Cái vấn đề là David biết Chúa, có nghĩa là ông có một mối quan hệ, một kinh nghiệm ngọt ngào đối với Đức Chúa Trời. Cho nên ông mới nói rằng là dù cho tôi có phải bước đi ở trong trũng bóng chết đó thì tôi vẫn không sợ tai họa nào vì tôi có Chúa. Cái tầm mắt của David không nhìn vào trong những cái hoàn cảnh, không nhìn vào cái thông lũng bóng chết, nhưng nhìn vào Đức Chúa Trời của mình. Đây là điều mà xin Chúa tập tành cho đời sống của chúng ta ngày hôm nay, để chúng ta cũng sẽ tập nhìn vào Chúa, thay vì chúng ta nhìn vào những cái hoàn cảnh mà nó có thể làm cho đức tin của chúng ta cứ lẩn quẩn ở một cái chỗ nào đó mà không vươn đến Đức Chúa Trời của chúng ta được. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa giải thích lời Chúa cho chúng ta buổi sáng hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời đã yêu cuộc đời của chúng con, mua chuộc chúng con ra khỏi địa vị tội nhân, đem chúng con vào ở trong ánh sáng của Ngài và ban cho chúng con cương vị của một người con Chúa. Nhưng Cha ơi, nhiều khi trong sự ngu muội chúng con vẫn sống ở trong cái cương vị tội nhân của mình. Và chúng con vẫn để tội lỗi quản trị trên đời sống của chúng con. Chúa ơi, xin cứu chúng con. Nếu như chúng con phạm tội mà chúng con không biết, nếu như chúng con chưa có một quan hệ chắc chắn đối với Ngài mà chúng con vẫn cứ tưởng rằng chúng con thuộc về Ngài, thì xin Chúa cứu chúng con. Con cảm ơn Chúa. Những lời Chúa buổi sáng hôm nay đem mỗi cuộc đời chúng con đến gần với Đức Chúa Trời. Chúng con biết ơn Chúa và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Buổi sáng hôm nay qua câu chuyện dẹp yên bão tố, chúng ta đã đọc ở trong sách Mát đoạn 4 từ câu 35 cho đến câu 41. Tôi xin học với quý vị ba cái lĩnh vực. Các môn đồ đã trải qua ba cái lĩnh vực này, và có thể tôi và quý vị cũng bị rơi vào trong những cái tình trạng giống như vậy. Cái tình huống thứ nhất đó là đi theo Chúa nhưng chưa được biến đổi. Cái tình huống thứ hai đó là kêu cầu Chúa nhưng thiếu đức tin. Và cái tình huống thứ ba đó là sống với Chúa nhưng không nhìn biết Chúa. Chúng ta suy gẫm với nhau cái phần thứ nhất đó là đi theo Chúa nhưng chưa biến đổi. Chiều hôm ấy, Ngài bảo các môn đệ rằng chúng ta hãy qua bờ bên kia. Ngài vẫn còn ở dưới thuyền và các môn đệ đưa Ngài đi tách khỏi đoàn dân. Có một cái sự độc lập ở đây giữa Chúa và các môn đệ của Ngài với cái đám đông đi theo Ngài. Những thuyền khác họ cũng đi theo Chúa Giê-xu, nhưng cái thuyền của Chúa Giê-xu thì chỉ những môn đệ thân tín của Chúa mà thôi. Môn đệ của Chúa là những người luôn luôn hãnh diện rằng mình là người của Đức Chúa Trời, mình được Chúa chọn và là người luôn luôn đi ở bên cạnh Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã chọn 12 sứ đồ và họ đã trở thành những người được lựa chọn một cách đặc biệt trong vòng của những người tin để Chúa lập lên cái chức vụ sứ đồ. Cái chức vụ sứ đồ là cái chức vụ được Chúa chọn để thiết đặt hội thánh của Đức Chúa Trời trong giai đoạn ban đầu. Trong Kinh Thánh thì chỉ có 14 người mang cái chức vụ sứ đồ mà thôi. Đó là 12 sứ đồ đang theo Chúa ở tại đây, bao gồm cả Judas Iscariot. Sau khi Judas Iscariot đã tự tử rồi, các sứ đồ đã xin Chúa cho thêm một người bổ sung vào trong cái danh sách của sứ đồ. Thì có một người tên là Matthias ở trong sách công vụ các sứ đồ bắt thăm và được bổ sung vào, đó là người thứ 13. Và sau này thì Chúa kêu gọi ông Phaolô trở thành một sứ đồ để đi ra giảng cho dân ngoại, và đó là sứ đồ thứ 14. Ngoài 14 người đó không còn có chức vụ sứ đồ nào khác nữa. Và 14 người đó là cái nền tảng để Đức Chúa Trời xây dựng hội thánh của Chúa trên niềm tin của những sứ đồ. Và ngày hôm nay chúng ta có cái bài tín điều các sứ đồ mà chúng ta đọc. Nó là cái niềm tin dựa trên những điều mà các sứ đồ đã ra giảng ra. Vì vậy Chúa cần những sứ đồ để xây dựng hội thánh của Chúa trong giai đoạn ban đầu. Khi hội thánh đã bắt đầu được xây dựng ở tại Jerusalem, khi tin lành của Đức Chúa Trời đã được truyền ra cho những dân ngoại, thì không còn có chức vụ sứ đồ nữa. Sẽ có những chức vụ khác như là mục sư, như là tiên tri, như là giáo sư, nhưng mà không có chức vụ sứ đồ nữa. Nhưng chúng tôi suy nghĩ đến những vị môn đồ được gọi là sứ đồ của Chúa ở tại đây. Họ là những người đi theo Chúa, nhưng mà họ chưa được biến đổi. Họ không phải là theo Chúa một tuần một lần, nhưng mà họ theo Chúa mỗi ngày. Nghĩa là họ cùng ăn, cùng ngủ, cùng sinh hoạt với Chúa. Thân mật như vậy đó, có thể là cái thời gian mà họ đối diện với cơn dẹp yên bão tố ở đây thì họ đã theo Chúa được 1-2 năm rồi. Nhưng có cái gì đó mà các môn đồ của Chúa vẫn còn xa cách đối với Đức Chúa Trời lắm. Và chúng ta suy nghĩ rằng cuộc đời tôi và các ông bạn cho em theo Chúa, chúng ta có được gần Chúa thật không? Hay e rằng chúng ta cũng đang xa cách Chúa mà chúng ta không biết? Trong tháng 7 tôi có chia sẻ với quý vị bài học về chứng cớ của đức tin. Thì các môn đồ đã nói với Chúa rằng: lạy Chúa, bây giờ chúng con tin Chúa. Chúa Giê-xu hỏi họ lại một câu rằng: các ngươi có thiệt không? Các ngươi có nói thiệt là tin không? Bởi vì có nhiều khi chúng ta tưởng rằng chúng ta tin Chúa. Các môn đồ nghĩ rằng họ đi theo Chúa, họ ở với Chúa, Chúa truyền cái gì, làm cái đó. Ở đây Chúa bảo họ, chúng ta hãy qua bờ bên kia. Họ liền xuống thuyền, có Chúa ở trong thuyền, họ đem Chúa đi tách ra khỏi đoàn dân. Và chúng ta, Chúa biểu đi nhà thờ, chúng ta đi nhà thờ. Chúa biểu dâng tiền, chúng ta dâng tiền. Chúa biểu đọc kinh thánh, học kinh thánh, chúng ta đọc kinh thánh, học kinh thánh. Quý vị nghĩ rằng chúng ta tin Chúa, nhưng có lẽ Chúa sẽ hỏi rằng các con tin ta thật không? Tại sao Chúa hỏi các môn đồ điều đó? Bởi vì ngay trong thời điểm này họ làm những điều Chúa dặn bảo. Nhưng Chúa nói rằng là giờ đến và sắp đến rồi, tất cả các ngươi sẽ bỏ ta mà chạy hết và để ta lại một mình. Sẽ có một cái gì đó nó minh chứng lên được niềm tin của chúng ta, đó là chúng ta có thật là môn đồ không? Hay nó chỉ là một cái suy nghĩ của chúng ta, một thứ cảm xúc trong lòng của chúng ta nghĩ rằng mình là người của Đức Chúa Trời. Các môn đồ đã trải qua những cái kinh nghiệm đó, nhưng Chúa nói rằng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi thì các ngươi mạnh ơi mới chạy và bỏ ta lại một mình. Và cái việc đó nó thực tế xảy ra. Vậy thì đức tin có thật chăng? Tôi và các ông bạn trên đi theo Chúa, nhưng có thể đời sống của chúng ta có được biến đổi giống như Chúa muốn không? Chúng ta nhìn thấy cuộc đời của các môn đồ của Chúa. Ở trong Kinh Thánh ghi lại một số những cái câu chuyện cho chúng ta thấy cái thực trạng của các môn đồ. Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 19 kể về Chúa Giê-xu đi giảng đạo, thì đoàn dân họ đem những đứa trẻ đến cùng với Chúa Giê-xu để xin Chúa chúc phước cho những đứa trẻ. Nhưng Kinh Thánh nói gì về các môn đồ? Các môn đồ bảo người ta là đừng có đem trẻ con tới đây nữa. Và điều đó làm cho Chúa buồn. Chúa nói rằng là hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng có ngăn trở chúng nó. Và chính Ngài đặt tay lên trên những con trẻ đó để chúc phước cho. Có thể cái nhìn của các môn đồ về những đứa trẻ là đây chỉ là những cái đứa nhỏ, nó không có giá trị gì hết. Cho nên đem nó tới Chúa, nó chỉ quấy rối Đức Chúa Trời, nó chỉ làm khó cho cái chức vụ của Chúa Giê-xu đây thôi. Cho nên đem chúng nó đi ra đi. Nhưng không, trong con mắt của Đức Chúa Trời thì một đứa trẻ hay là một người lớn có một giá trị giống nhau. Mỗi người đều có một linh hồn, và linh hồn đó cần phải được vực thoát khỏi quyền lực của ma quỷ. Vì vậy cho nên Chúa muốn rằng dù đó là người lớn hay dù đó là con trẻ, hãy để cho con trẻ đến gần với Chúa. Trong chúng ta ngày hôm nay có những bậc cha mẹ có thể không quan tâm đến việc để cho con trẻ đến gần với Đức Chúa Trời. Nếu mình có thời giờ thì mình cho nó đi, còn nếu như mình không có thời giờ thôi nó ở nhà. Thưa quý vị, tất cả các bậc cha mẹ phải chịu trách nhiệm cho con cái của mình ở trước mặt Đức Chúa Trời. Vì đây là cơ nghiệp Chúa giao cho chúng ta. Làm con của Đức Chúa Trời thì tôi và các ông bạn cho em đang nhận lấy những cái trách nhiệm đối với Chúa. Vì vậy khi con của mình không được đến đền thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời, hoặc là không được học để biết về Chúa Giê-xu, cha mẹ sẽ phải chịu trách nhiệm vì Chúa đã gửi những đứa con đó cho những bậc cha mẹ. Vì vậy nếu như vì một lý do gì đó, có thể là quý vị bận rộn với công việc làm ăn, có thể là quý vị không thích cái nhà thờ này, tôi không muốn đến nhà thờ, hoặc là quý vị không thích ông mục sư, tôi không muốn nghe giảng, quý vị không thích một cô giáo thầy giáo trong nhà thờ, tôi không muốn cho con tôi đến đó để học. Thưa quý vị, ma quỷ sẽ lường gạt và quý vị sẽ không để cho con cái của mình đến nhà thờ. Chúa nói rằng đừng ngăn cấm chúng nó. Vì vậy có thể rằng chúng ta tưởng mình đang là những môn đồ của Chúa, nhưng chính chúng ta đang cản trở con cái của mình được nhận biết Đức Chúa Giê-xu. Ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 23 thì các môn đồ của Chúa họ đang đi với Chúa đến một cái vùng Sion, một cái vùng ở phía bắc của Israel. Đó là cái thời điểm mà Chúa muốn có một cái thời giờ để gần gũi với các môn đồ của Chúa. Thì có một người đàn bà Canaan đến và xin Chúa, bởi vì bà ta có một nhu cầu quan trọng. Con gái của bà đang bị quỷ ám và bà muốn xin Chúa là chữa cho con gái của mình khỏi bị quỷ ám. Đó là một nhu cầu thật, một nhu cầu mà bà lẫn con gái của mình đều đau khổ đến, và Chúa không có nói gì. Nhưng mà bà này thì cứ đi theo và nài Chúa rằng Chúa ơi, xin Chúa chữa bệnh cho con gái của tôi. Và các sứ đồ của Chúa đã nói với Chúa điều gì? Thầy ơi, đuổi bà này về đi, bà ấy làm phiền quá. Cái mà các môn đồ đang đối diện bây giờ là cứ nghe bà lãm nhãm, Chúa ơi, phiền quá. Và muốn cho Chúa đuổi người đàn bà ra về đi. Nhưng qua người đàn bà này, Chúa đã cho chúng ta thấy rằng đây là một con người có đức tin lớn nhất. Khi Chúa nói với người đàn bà rằng không thể lấy bánh của con cái mà cho chó con ăn, thì bà đã nói rằng thưa Chúa, con chó nó không ăn những bánh ở trên bàn, nhưng mà nó có thể ăn mẫu vụn ở dưới đó. Và Chúa nói rằng đây là thứ đức tin lớn nhất, việc phải xảy ra theo như điều như vậy. Thưa quý vị, có thể rằng những người khác đang có một sự khao khát đến gần với Đức Chúa Trời, nhưng có thể chúng ta cảm thấy cái người này gây phiền cho tôi nhiều quá, cái người này là cái người đi nói xấu tôi, hoặc là chúng ta có thể thấy cái người kia là cái người mà đã làm cho tôi nhiều cái chuyện mà tôi cảm thấy khó chịu lắm, và chúng ta không muốn người đó được đến gần với Đức Chúa Giê-xu như chính chúng ta đã được. Chúng ta còn rất nhiều những người thân, những người quen của mình, phải không quý vị? Bà con của mình có, bạn bè của mình có, và có ai đang làm phiền quý vị không? Họ chê cười quý vị vì quý vị tin Chúa đó, họ trách móc quý vị vì cái lối sống của quý vị đó, và quý vị không muốn gia thiệp. Tôi không thể chơi với hạng người đó, tôi không thể tiếp xúc với hạng người đó, và làm sao để những con người đó có thể gặp Chúa Giê-xu? E rằng có thể chúng ta đi theo Chúa, nhưng chúng ta vẫn là những con người ngăn trở cho những người khác, mà những con người đó là những con người chúng ta cảm thấy họ làm phiền tôi quá. Ở trong Luca đoạn 22 nói về sự tranh cãi của những môn đệ với nhau. Khi Chúa nói rằng có một người trong các ngươi sẽ phản ta, thì họ bắt đầu tranh cãi coi ai là người phản Chúa. Cho nên trong Luca đoạn 22 có 23 họ cãi với nhau xem ai là người phản Chúa. Nhưng trong sự tranh cãi đó có ai nói tôi là người phản Chúa không? Không có. Họ chỉ nghĩ rằng một trong 11 người kia phản Chúa chứ không bao giờ là tôi cả. Bởi vì có cái nhìn tôi không bao giờ là một người xấu. Tôi luôn luôn là một người yêu Chúa, tôi luôn luôn là một người được đạt lòng Đức Chúa Trời. Thì từ cái chỗ họ cãi xem ai là người phản Chúa, họ đổi đề tài và họ nói rằng ai là người lớn nhất ở trong đám họ. Tại sao họ đổi đề tài? Bởi vì họ thấy mình tốt nhất. Cái bẫy mà ma quỷ cài đặt ở trong đời sống của những môn đồ ngày xưa và có thể cài đặt trong đời sống tôi và quý vị ngày hôm nay là chúng ta có thể nhìn thấy khuyết điểm trong người khác nhưng không bao giờ thấy cái sai của chính mình. Và cái đó nó làm cho chúng ta muốn chính mình sẽ là kẻ được tôn trọng nhất ở trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa nói điều gì với họ? Chúa nói các con thì khác. Một khi đã trở thành những người tin Chúa rồi thì ai muốn cho mình làm người lớn nhất thì phải làm một người nhỏ nhất. Ai muốn cho mình được tôn trọng nhất thì người đó phải đi phục vụ. Đó là phương pháp của Chúa. Tôi và các ông bà chị em ai muốn phục vụ? Tôi và các anh bạn chị em ai muốn làm người nhỏ nhất? Có là không. Nếu như các môn đồ theo Chúa có thể là đã 1 năm, 2 năm, hoặc thậm chí khi họ tranh cãi với nhau về cái chỗ ai là người lớn nhất này là đã 3 năm theo Chúa rồi. Theo Chúa từng ngày, 365 ngày đó nhân lên cho 3. Thưa quý vị, họ vẫn là những con người bị tranh cãi với nhau về những quyền lợi. Họ vẫn sống cho cái xác thịt của mình, họ vẫn sống cho những điều gì đó mình đòi hỏi. Nếu tôi và các anh bạn chị em chỉ thấy những lỗi lầm trong người khác mà không thấy được những cái sai ở trong con người của chính mình thì nó sẽ dẫn cuộc đời chúng ta đi đến sự kiêu ngạo của tâm linh, tôi là người lớn nhất. Cho nên các môn đồ của Chúa đã đi theo Chúa mà vẫn chưa được biến đổi. Dù rằng mỗi ngày họ cùng ăn, cùng ngủ, cùng sống với Chúa. Chúng ta hãy nhìn lại trên đời sống của mình, có cái gì đó trong đời sống của chúng ta, cái lĩnh vực nào đó trong đời sống chúng ta chưa được biến đổi chăng? Xin Chúa thương xót để thay đổi đời sống của chúng ta. Bởi vì ai ở trong đấng Christ thì phải trở thành một tạo vật mới. Đó là một nguyên tắc không thay đổi của Đức Chúa Trời. Không thể sống theo cái lối sống cũ được, mà phải trở thành những con người mới ở trong Chúa. Điều thứ hai, đó là kêu cầu Chúa nhưng thiếu đức tin. Sự việc xảy ra là bỗng có một cơn bão lớn nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền ngập nước. Nhưng Ngài đang ở phía sau lá dựa gối mà ngủ. Môn đệ đánh thức Ngài dạy: Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết cả sao? Có một cơn bão thần linh xảy ra, có nghĩa rằng cái bão này nó không nằm theo như ý muốn của họ, nó không nằm trong dự trù của họ. Trong số những môn đồ của Chúa có những người làm nghề đánh cá. Vì vậy họ nhìn trời thì họ có thể biết rằng trời sẽ bão hay không giam bão. Thế nhưng khi Chúa nói rằng là hãy chèo thuyền để đi qua bờ bên kia, họ có thể ước lượng rằng là mình chèo thuyền như vậy mất bao lâu thì sẽ đi qua tới bờ bên kia, và trời sẽ có bão hay không có bão. Tuy nhiên ở đây, khi họ đang đi thì thình lình cơn bão xảy ra. Cái việc nó không nằm trong sự dự trù hay là sự hiểu biết của các sứ đồ. Những nhà nghiên cứu địa hình ngày hôm nay thì họ nói là cái vùng biển Galilee mà mỗi khi bão nổi lên như vậy, sóng nó có thể cao từ 4 feet cho tới 8 feet. Với những cái ngọn sóng như vậy đó, nó có thể đưa nước vào trong thuyền. Và ở đây tình trạng của họ là đến nỗi thuyền ngập cả nước. Đây là một chuyện bình thường có thể xảy ra. Những loại thuyền nhỏ như vậy không phải là thuyền để đi trên bão tố. Nhưng ở đây có một cơn bão thình lình xảy ra làm cho họ bối rối. Họ nói với Chúa, họ nói rằng: Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết cả sao? Các môn đồ có sợ không? Họ sợ. Nếu tôi và quý vị là những người đang đi trong thuyền này có sợ không? Có lẽ mình cũng sợ. Và mình cũng sẽ nói với Chúa rằng: Thầy ơi, Chúa ơi, Chúa không lo chúng ta chết sao? Nhưng David thì nói gì? Dù khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi cũng không sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Cái điều giúp cho David có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời đó là mối quan hệ của mình nhận thức ra được Đức Chúa Trời mà mình đang thờ phượng là một Đức Chúa Trời như thế nào, và Ngài đang ở cùng tôi. Vấn đề không phải chỉ là một sự nhận thức, nhưng là một mối quan hệ để biết rằng Đức Chúa Trời đó đang rất gần gũi với đời sống của mình. Và đó là lý do mà có đi trong trụng bóng chết. Dĩ nhiên ta biết không ước ao để đi trong trụng bóng chết, nhưng nếu như cuộc đời có phải đi trong trụng bóng chết thì cũng không sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Thưa quý vị, ngày hôm nay có lẽ chúng ta cũng sẽ nêu lên những câu để cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng: Chúa ơi, Ngài có lo cho con của con nó đang bị sốt nặng không? Chúa ơi, Ngài có lo cho người nhà của con đang bị COVID không? Chúa ơi, Ngài có lo cho tình trạng kinh tế của gia đình con đang bị khánh kiệt không? Hoặc là biết bao nhiêu những vấn đề mà chúng ta nói với Chúa rằng: Chúa ơi, Chúa có lo không? Thưa quý vị, Chúa có lo không? Chúa thật sự lo. Chúa thật sự quan tâm. Không có cái nhu cầu nào của tôi và các ông bà anh chị em mà Đức Chúa Trời không quan tâm cả. Ở đây khi Chúa ngủ không có nghĩa rằng là Chúa không lo, không có nghĩa rằng là Chúa không biết. Nhưng tại vì sự bình an của Đức Chúa Trời ở trong Chúa Giê-xu, cho nên Ngài không có để cho cái sóng gió đó nó làm cho Ngài ta hoảng sợ giống như các môn đồ. Các môn đồ dù có Chúa trong thuyền của mình nhưng lại không có Chúa trong lòng của mình. Và đó là lý do làm cho họ hoảng sợ. Và họ đã phải kêu rằng: Thầy ơi, Thầy không lo cho chúng ta chết sao? Họ rất sợ hãi. Thưa quý vị, nếu như không có cơn bão thì sẽ không có điều gì nguy hiểm xảy ra, đúng không? Nếu không có sự gì nguy hiểm xảy ra thì các môn đồ sẽ không có gì để sợ hãi hết. Nếu như không có gì để sợ thì làm sao Chúa có thể thử nghiệm các môn đồ của Chúa được? Và nếu một người môn đồ không được thử nghiệm thì làm sao tâm linh của mình có thể tăng trưởng lên? Và nếu tâm linh của mình không tăng trưởng lên, làm sao để mình có được một đức tin lớn ở nơi Đức Chúa Trời? Có thể nói tóm tắt lại là nguy hiểm chính là môi trường Đức Chúa Trời cho phép xảy ra để đức tin của con dân Chúa được tăng trưởng này. Cho nên cái việc này nó là việc xảy ra thành lần. Họ không dự trù, họ không biết được việc nó sẽ xảy ra, nhưng Chúa cho phép xảy ra. Và Chúa cho phép xảy ra là để cho đức tin của các môn đồ có thể được lớn lên. Khi Chúa quở sóng gió rằng là hãy êm đi, lặng đi, Chúa quay lại nhìn các môn đồ và nói điều gì? Sao các ngươi sợ, không có đức tin sao? Quý vị nghĩ rằng là các môn đồ họ có đức tin không? Có chứ. Họ đã từng đuổi quỷ, họ đã từng đi ra làm phép lạ, họ đã đi ra để giảng về nước Đức Chúa Trời. Làm sao mà nói rằng là không có Chúa được? Làm sao mà không có đức tin được? Không có đức tin làm sao họ theo Chúa trong những năm này? Rõ ràng họ bỏ thuyền, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ gia đình để đi theo Chúa, tức là có đức tin chứ. Vậy mà ngay trong thời điểm này, đứng trước cơn sóng gió, Chúa hỏi, các ngươi không có đức tin sao? Thưa quý vị, nhìn về đời sống của chúng ta đã đến để trở thành những môn đồ của Chúa. Có thể gia đình và bạn bè không chấp nhận tôi và quý vị. Có thể cuộc sống của nhiều người trong chúng ta đã đối diện với những cái thách thức vì cớ lành của chúng ta tin Chúa. Quý vị đi nhà thờ, quý vị dâng tiền và làm sao mà mình lại không có đức tin được. Nhưng nếu như có một cơn giông bão Chúa cho phép xảy ra trong đời sống của mình, thì Chúa sẽ nói với chúng ta rằng, hỡi con không có đức tin sao? Hay Chúa nói với chúng ta rằng, giỏi, đức tin của con lớn lắm. Đó là điều mà chúng ta sẽ phải đối diện một cách bất ngờ trong cuộc sống của mình. Nhưng cái thực trạng mà bây giờ Chúa đang nhìn về các môn đồ của Chúa thì Ngài thấy rằng không có đức tin. Khi một người không có đức tin mà cầu nguyện với Đức Chúa Trời thì họ cầu nguyện cái gì? Các môn đồ cầu nguyện với Chúa rằng, Chúa ơi, Chúa không lo chúng ta chết sao? Thật sự là họ lo cho họ chết. Và họ nói rằng Chúa không thấy cái vấn đề đó là điều quan trọng sao? Cho nên cái cách cầu nguyện của họ là Chúa không lo chúng ta sẽ chết sao? Thưa quý vị, đây là một lời cầu nguyện không có đức tin. Khi đời sống của chúng ta thấy những nan đề nó lớn hơn Chúa của mình, và lời cầu nguyện của chúng ta này xin Chúa là Chúa phải làm như vậy cho con nè, thì đó là một lời cầu nguyện không có đức tin. Vì sự cầu nguyện không phải là việc đòi hỏi Chúa làm theo cái ý muốn của mình, nhưng mà ràng buộc ý tưởng của chúng ta phải thuận phục theo đường lối của Chúa. Cầu nguyện là như vậy. Vì vậy khi chúng ta đặt ra những cái vấn đề của sự cầu nguyện, đối diện với những nan đề và chúng ta muốn là Chúa phải làm như vậy, như vậy, như vậy cho con, là một lời cầu nguyện không có đức tin. Vì vậy không phải cứ cầu nguyện là tốt, nhưng sự cầu nguyện có đức tin không? Sự cầu nguyện không có đức tin, Chúa không thể nghe. Bởi vì Chúa nói rằng khi các ngươi cầu nguyện nhân danh ta, cái sự cầu nguyện đó là một sự có đức tin, thì Chúa sẽ làm cho. Có nghĩa rằng chúng ta đặt mình theo đường lối của Đức Chúa Trời. Chúa ơi, xin dạy cho con để con biết rằng trong trường hợp này, ý muốn của Chúa là thế nào, và con sẽ thuận phục theo ý muốn đó của Chúa. Đó là sự cầu nguyện. Thánh Kinh nói rằng không có đức tin thì không thể nào ở cho đạt lòng Đức Chúa Trời. Mà một người đã không có đức tin thì lời cầu nguyện đó Chúa không thể nhận lời được. Chúa có thể trả lời cho chúng ta rằng là cái việc nó xảy ra theo cách chúng ta muốn. Hoặc Chúa cũng có thể trả lời cho những cái sự việc nhưng mà nó hoàn toàn khác với những gì chúng ta đang mong đợi. Có thể tôi và quý vị mong người nhà của mình khỏe, nhưng sao Chúa cho người nhà của mình đã qua đời. Có thể quý vị mong rằng là cái hoàn cảnh kinh tế của mình bây giờ công việc này nó sẽ ổn định trở lại, nhưng sao mình lại bị thêm cái chuyện thất nghiệp. Có thể những sự việc xảy ra nó khác với tất cả những gì mà chúng ta đang cầu xin với Đức Chúa Trời. Nhưng thưa quý vị, Đức Chúa Trời có quan tâm cho những cái vấn đề xảy ra trong đời sống của những người con Ngài không? Có. Khi nào mối quan hệ của chúng ta đối với Chúa là một quan hệ chặt chẽ. Bởi vì chỉ có khi chúng ta không có quan hệ chặt chẽ với Chúa thì lời cầu nguyện của chúng ta nó mới trở thành một thứ cầu nguyện mà không có niềm tin. Cho nên bởi vì mối quan hệ này, David cầu nguyện với Chúa rằng là dù cho tôi có đi trong trũng muốn chết đi nữa thì tôi không sợ tai họa. David không có cầu nguyện để mình đi vào trong trũng muốn chết. Cái chuyện đi vào trong trũng muốn chết là một chuyện có thể xảy ra, ông không mong đợi. Nhưng nếu như nó xảy ra theo ý của Đức Chúa Trời, có nghĩa là nó khác ngược với cái ước muốn của mình, thì tôi vẫn không sợ hãi gì vì Chúa ở bên tôi. Cho nên khi Chúa cho một câu trả lời mà nó không như mình mong đợi, thì chúng ta vẫn phải biết rằng vì Chúa ở với con mà Chúa cho câu trả lời đó. Và cái điều đó nó làm cho chúng ta yên tâm ở nơi Đức Chúa Trời. Ở trong sách Daniel đoạn 3 kể cho chúng ta câu chuyện về ba người bạn của ông Daniel. Họ đang đối diện với một tình trạng bắt bớ về cái niềm tin của mình do nơi vua của Babylon là Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar đã làm một cái bức tượng và bắt tất cả mọi người là phải thờ lại cái bức tượng đó. Nhưng Daniel và ba người bạn của mình đã không thờ lại. Có thể có những người bạn Israel khác cũng bị bắt làm phu tù, cũng đã được lựa chọn để trở thành những con người đứng hầu trước mặt vua Nebuchadnezzar. Những con người đó quỳ xuống thờ lại pho tượng, tại vì họ mong cho mình có một chỗ đứng, họ mong cho mình có một địa vị. Nhưng Daniel và ba bạn của mình quyết định không. Họ đã bị kiện cáo trước mặt Nebuchadnezzar. Vua Nebuchadnezzar nói rằng, bây giờ ta cho các ngươi thêm một cơ hội. Khi mà nghe các tiếng nhạc khí nổi dậy thì các ngươi phải quỳ xuống để lạy pho tượng đó. Bằng không, ta sẽ thảy các ngươi vào ở trong lò lửa. Mà cái lò lửa bây giờ đốt nóng gấp 7 lần bình thường. Xem thử có thằng nào có thể giải cứu các ngươi ra khỏi tay của ta không? Một câu nói tự hào, kiêu ngạo, cầm chắc cái sự chết của những người đó ở trong ta. Thế nhưng ba bạn của Daniel đã nói rằng, tâu vua, đấng có thể giải cứu chúng tôi là Đức Chúa Trời. Họ biết chắc điều đó. Đấng có thể giải cứu chúng tôi khỏi tay vua là Đức Chúa Trời. Tuy vậy, nếu như Ngài không giải cứu thì chúng tôi cũng không thờ phượng pho tượng của vua đâu. Quý vị ơi, chúng ta có thể nói lên rằng Đức Chúa Trời là đấng giải cứu tôi. Nhưng chúng ta có dám nói rằng nếu Chúa không cứu tôi thì tôi cũng không phạm tội? Niềm tin là như vậy. Vì vậy Đức Chúa Trời đang nhìn mỗi đời sống của chúng ta. Có thể người theo Chúa 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm rồi, nhưng có đức tin ở trong các con không? Hay là các con cầu nguyện mà không có đức tin? Chúa có thể trả lời cho mỗi người trong chúng ta, nhưng nó không theo đòi hỏi của chúng ta. Nó theo điều gì Chúa lấy làm tốt nhất xảy ra cho những người con dân của Ngài. Để làm gì? Để đức tin của họ được tăng trưởng. Cái mục đích là để đức tin mà chúng ta đã có nơi Chúa đó, nó phải được tăng trưởng lên. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta có thể đi theo Chúa và được biến đổi, kêu cầu Chúa với một thứ đức tin đầy dạy mà Chúa có thể hài lòng. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau đó là sống với Chúa nhưng không biết Chúa. Trong thời điểm này, câu 41 nói rằng họ khiếp sợ bảo nhau, người này là ai mà đến gió và biển cũng vâng lệnh. Họ là môn đồ của Chúa Giê-xu, sống với Chúa đã vài ba năm rồi, mà bây giờ thấy Chúa làm phép lạ trước sóng và gió, thì ngạc nhiên mà đặt câu hỏi rằng người này là ai? Đây không phải là lần đầu tiên họ thấy Chúa làm phép lạ. Chúa đã chữa lành cho người đuôi, người què, người bị quỷ ám, bị câm, nhiều cái loại bệnh tật khác nhau lắm, thậm chí người chết mà Chúa cũng làm cho sống lại được. Nhiều lần họ đã thấy Chúa làm phép lạ rồi, vậy mà bây giờ đứng trước phép lạ Chúa làm đối với thiên nhiên, sống gió, thì họ lại hỏi Chúa rằng, người này là ai mà gió và biển cũng phải vâng lệnh. Thưa quý vị, những môn đệ có thể là những người đang sống từng ngày với Chúa Giê-xu, nhưng họ vẫn xa lạ đối với Chúa Giê-xu. Tại sao tôi nói rằng là họ xa lạ với Chúa Giê-xu? Bởi vì họ nhận biết rằng Chúa Giê-xu, thầy của mình đó, là một đấng giảng đạo rất là hay. Những rabbi khác không ai có thể giảng đạo cách có quyền như Ngài. Chúa Giê-xu mà mình đang đi theo đây là một người làm phép lạ rất là giỏi. Không có một người nào có thể làm được những phép lạ như Chúa đã làm. Bản thân họ đã từng kinh nghiệm những cái phép lạ đó. Vậy mà khi đi về đứng trước sóng và gió, họ lại đặt một câu hỏi: người này là ai? Điều đó nói lên rằng họ chưa hiểu về Chúa Giê-xu một cách đầy đủ đúng như họ đáng phải hiểu. Có thể trong đời sống của tôi và các ông bạn chị em cũng vậy đó. Chúng ta cũng đã nhiều lần kinh nghiệm về ơn của Chúa đã ban cho mình, và chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa yêu thương mình quá. Nhưng có lẽ đã đứng trước một thứ nan đề nào đó xảy ra ở trong đời sống của mình. Mà nan đề đó có thể là kinh tế quý vị đang bị đe dọa. Mà nan đề đó có thể là vấn đề Covid đang đe dọa quý vị, hoặc là đe dọa người nhà trong gia đình của quý vị. Và quý vị đang thắc mắc về Chúa của mình. Chúa là ai? Chúa có thẩm quyền trên cái sự việc mà con đang đối diện hay không? Nếu chỉ nhận biết Chúa qua một vài cái phép lạ nào đó Chúa làm trên đời sống của chúng ta, thì chúng ta vẫn cứ xa lạ về Đức Chúa Trời. Đời sống của chúng ta nếu chỉ nhận biết Chúa qua Kinh Thánh mà thôi, thì Chúa vẫn xa lạ với chúng ta. Bởi vì niềm tin ở trong Chúa là một quan hệ, cho nên mỗi cá nhân phải có một quan hệ trực tiếp với Chúa. Người nào không có mối quan hệ này với Chúa Giê-xu thì người đó xa lạ đối với Chúa Giê-xu, dù rằng mình đã đi nhà thờ nhiều rồi. Phi-e-rơ là người đầu tiên đã tin nhận Chúa Giê-xu bằng một lời khi Chúa hỏi rằng: người ta gọi ta là ai? Họ nói: ô, người ta gọi Chúa là Eli, là Môi-se, là tiên tri nào đó. Các ngươi gọi ta là ai? Phi-e-rơ đã nói rằng: Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống. Đây là lần đầu tiên một môn đồ của Chúa nhận thức về Chúa Giê-xu là Đấng Christ, Đấng mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn là Con của Đức Chúa Trời hằng sống. Thì Chúa đã khen ngợi. Chúa khen ngợi điều gì? Hỡi Simon con Giô-na, ngươi thật là có phước, bởi vì những điều này là do Đức Chúa Cha khải thị để cho ngươi thấy được. Cái việc nhận biết về Chúa Giê-xu là một đấng như thế nào phải là một việc do Đức Chúa Cha khải thị thì một người mới có thể hiểu rõ về Chúa Giê-xu được. Cho nên khi Simon có được điều này thì Chúa khen ngợi ông liền: ngươi thật là có phước. Nếu như các môn đồ có thể sống với Chúa trong một năm, hai năm, ba năm, đi với Chúa từng ngày, ăn cùng mâm, ngủ cùng chiếu, nhưng không nhận biết Chúa là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời. Khi nói chữ Con của Đức Chúa Trời thì người Do Thái họ hiểu rằng là Đức Chúa Trời. Bởi vì đối với người Do Thái, cái cụm từ Hy Lạp mà họ thường nghe Con của một cái gì đó tức là cái đó. Ví dụ như ông Ba-na-ba có cái tên là Ba-na-ba, được gọi là con của sự yên ủi, là bởi vì ông Ba-na-ba là người hay đi yên ủi người khác, cho nên đặt cái tên là con trai của sự yên ủi. Giăng và Gia-cơ là hai môn đồ của Chúa, họ nóng tính lắm, họ dễ nổi giận lắm, cho nên Chúa gọi họ là con trai của Bo-a-nẹt, tức là cái thần giận dữ. Cho nên khi gọi Chúa là Con của Đức Chúa Trời, có nghĩa là Chúa là Đức Chúa Trời. Một người hiểu về Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời là một sự hiểu biết mà phải do Đức Chúa Cha mở tâm trí của mình mới thấy được điều đó. Và ở đây, họ đã từng nhận biết rằng Chúa là đấng làm phép lạ, nhưng họ lại không nhận biết rằng Chúa không chỉ làm phép lạ trên một con người, trên một thứ bệnh tật. Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa tạo dựng cả vũ trụ này. Vì vậy, gió hay biển hay tất cả những gì đó ở trong thế gian này đều là tạo vật của Chúa, và Chúa cầm quyền. Vì vậy, Chúa có quyền để phán cho sóng gió rằng êm đi, lặng đi, thì sóng gió mới phải nghe theo. Chứ các ông bạn cho em, nếu như tôi và các ông bạn cho em nhận thức ra rằng Chúa không có tầm thường. Chúa của chúng ta là một đấng cầm quyền tể trị trên cả thế giới này, cả vũ trụ này. Và vì chúng ta biết rằng Chúa cầm quyền tể trị trên cả thế giới này, thì Ngài cầm quyền trên từng quốc gia. Ngài cầm quyền trên nước Mỹ, Ngài cầm quyền trên nước Tàu, Ngài cầm quyền trên nước Việt Nam. Nếu Chúa của chúng ta là đấng cầm quyền trên cả thế giới này, thì Ngài cầm quyền trên từng cấp lãnh đạo của mỗi quốc gia. Cho dù đó là tổng thống của Mỹ, cho dù đó là chủ tịch của Trung Hoa, Đức Chúa Trời vẫn đang cầm quyền. Ngài cầm quyền ở trên tất cả những cái diễn tiến chính trị đang xảy ra trên thế giới này, dù họ đang theo cái đảng phái nào, hay dù đang theo cái chủ nghĩa nào, Đức Chúa Trời vẫn thể trị. Dù rằng tất cả những cái quốc gia trên thế giới này đang xảy ra những cái nan đề, có thể là về thiên tai, động đất, lũ lụt, có thể là cái pandemic, về nạn dịch, Đức Chúa Trời vẫn nắm quyền tể trị. Nếu chúng ta hiểu về một Đức Chúa Trời đang nắm quyền tể trị như vậy đó, thì dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa này. Quý vị sẽ nói được câu đó, tôi sẽ nói được câu đó, vì Chúa ở cùng tôi. Nhưng nếu Chúa của chúng ta tầm thường quá, thì tôi và quý vị sẽ sợ. Nếu nhận thức của chúng ta về Chúa quá nhỏ bé, giới hạn, thì chúng ta sẽ sợ. Nhưng nếu nhận thức của chúng ta về Chúa đầy đủ, thì chúng ta sẽ không sợ tai họa nào, vì Chúa đó đang ở cùng chúng ta. Vì vậy xin Chúa ban ơn cho tôi và quý vị qua bài học này, nhìn lại cái gương mẫu của những sứ đồ. Họ đã là những người sứ đồ đó, nhưng họ vẫn có thể là những con người không đạt được cái tiêu chuẩn Đức Chúa Trời muốn. Còn chúng ta thì sao? Cảm ơn Chúa là cái tình trạng của các sứ đồ đã được thay đổi sau khi Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống lại. Cái ủy thác mà Chúa mong rằng họ là những con người sẽ gánh vác để thiết lập hội thánh của Chúa ở trên đất, nó đã thành. Và hội thánh của Chúa đã thực sự hình thành ở trên đất. Vai trò sứ đồ đã không còn có nữa, nhưng Chúa nói rằng là đức tin của tất cả những thế hệ đều được đặt trên cái nền tảng đức tin của những sứ đồ đó. Và trong cõi thiên hà, trong cõi vĩnh hằng, Chúa nói rằng tên của các sứ đồ đó được ghi ở trên nền của thiên đàng. Thưa quý vị, họ đã hoàn thành được trách nhiệm của họ trước mặt Chúa, còn tôi và quý vị thì sao? Có một đứa trẻ nó đang chơi một cái chiếc tàu nhỏ bằng gỗ ở trên một cái mặt hồ yên tĩnh. Nhưng mà nó đẩy đẩy cái chiếc thuyền nhỏ của nó một hồi thì cái chiếc thuyền nó càng lúc nó càng bị trôi ra ngoài, xa khỏi cái tầm tay với của nó. Và nó không dám trèo xuống hồ để mà đem cái chiếc thuyền đồ chơi của nó vào được, bởi vì e rằng là sâu quá nó có thể bị chết. Nhưng rồi có một cái tư tưởng thoáng lên trong đầu của đứa trẻ. Nó thật thông minh, nó lượm những viên đá, nó thảy ra phía bên kia của cái chiếc thuyền đồ chơi. Những viên đá rơi xuống thì nó tạo thành ra những cái quần sóng. Và những cái quần sóng đó nó đánh cái chiếc thuyền đồ chơi của nó đó lại gần chỗ của đứa trẻ. Và bây giờ thì nó cần cái chiếc tàu này. Thưa quý vị, cuộc sống của tôi và quý vị ở trước mặt Chúa sẽ giống như vậy đó. Khi nào tôi và quý vị đang xa Chúa, có thể Chúa sẽ phải thảy những cái cơn sóng ở trên cuộc đời của chúng ta, để rồi chính những sóng gió đó nâng đức tin của tôi và các bạn chị lên, và chúng ta sẽ được ở vào trong bàn tay yêu dấu của Chúa Giê-xu chúng ta. Nên xin Chúa giúp đỡ để cho tôi và các ông bạn chị em có thể có một kinh nghiệm như vua David mà nói rằng: dù khi tôi đi qua trũng của bóng chết, tôi cũng sẽ không sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Xin Chúa ban phước cho chúng ta. Kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta đọc chung lại với nhau câu gốc của chúng ta trước khi chúng ta cầu nguyện. Xin chúng ta cùng đọc: dù khi tôi đi qua thung lũng bóng chết, tôi sẽ không sợ tai họa gì, vì Ngài ở cùng tôi. Cảm ơn Đức Chúa Trời của chúng con. Cảm ơn Chúa vì chính Chúa có thể nhìn thấy ngay trong lòng của chúng con rằng chúng con đang có đức tin đối với Ngài hay không. Ngài đã sử dụng những cái diễn tiến xảy ra trong cuộc đời của chúng con, thậm chí đó là những sóng gió mà chúng con kinh hoàng, chúng con khiếp sợ. Song tạ ơn Đức Chúa Trời, ý muốn của Chúa bao giờ cũng là tốt lành. Ngài dùng những việc đó để làm cho đức tin của chúng con có thể được tăng trưởng, để chúng con trở thành những con người giá trị trước mặt Đức Chúa Trời và có thể vào trong cõi vĩnh hằng để mà ở với Chúa đời đời. Thì Cha, đang khi chúng con còn ở trong xác thịt, chúng con còn có những suy nghĩ quá nông cạn, quá dại dột, xin Chúa cứu lấy cuộc đời của chúng con. Nếu như chúng con tưởng rằng mình đang có một niềm tin mạnh mẽ nơi Chúa, nhưng niềm tin đó không thể đối diện được với những cái sự thách thức trong cuộc đời của chúng con, xin Chúa tha tội và sửa lại cho cuộc đời của chúng con. Xin giúp để mối tương giao của chúng con đối với Chúa càng ngày càng chặt chẽ hơn, mật thiết hơn, đến nỗi rằng cho dù chúng con đi trong trũng bóng chết, chúng con cũng không sợ tai họa nào, vì Chúa đang ở với chúng con. Xin tiếp tục ở với chúng con và xin tiếp tục để dẫn dắt hội thánh của Chúa tại đây cho đến ngày chúng con được gặp mặt Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời Chúa đã dạy dỗ cho chúng con buổi sáng hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được gặp mặt những anh em, chị em của chúng con bước vào trong nhà Chúa để thờ phượng. Chúng con vui mừng khi người ta nói với chúng con rằng chúng ta hãy đi đến nhà của Đức Giê-hô-va. Nguyện Chúa ban ơn trên cả hội thánh của Ngài, và nguyện Chúa sẽ được vinh hiển ở trong mỗi cuộc đời của chúng con theo cách Chúa muốn. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu-Christ. Amen.